Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Dương ở huyện Tuy Phước và bà Đặng Thị Hồng Hoa ở huyện Tây Sơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 60/2025 của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Dương ở huyện Tuy Phước hỏi, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 luật xử lý vi phạm hành chính quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính cụ thể như sau. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm trừ các trường hợp sau. Vi phạm hành chính về kế toán, thủ tục thuế, phí, lệ phí, kinh doanh bảo hiểm, quản lý giá, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, xây dựng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản, quản lý rừng, lâm sản, điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước, thăm dò khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác, bảo vệ môi trường, năng lượng nguyên tử, quản lý phát triển nhà và công sở, đất đai, đê điều, báo chí, xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, quản lý lao động ngoài nước, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm. Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm A khoản 1 điều này được quy định như sau. Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc, thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện, thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến, thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại điểm A và điểm B khoản này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Trong thời hạn được quy định tại điểm A và điểm B khoản này mà cá nhân tổ chức cố tình trốn tránh cản trở việc xử phạt, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh cản trở việc xử phạt. Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định như sau. Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn là 1 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều 90, 6 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều 90 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 5 điều 90, 3 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 90 của luật này. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 1 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 92, 6 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều 92 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 92 của luật này. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 1 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều 94 của luật này. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 3 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều 96 của luật này. Bà Đặng Thị Hồng Hoa ở huyện Tây Sơn hỏi, việc xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 126 của luật xử lý vi phạm hành chính quy định thì việc xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính như sau. Người ra quyết định tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo biện pháp ghi trong quyết định xử phạt hoặc trả lại cho cá nhân tổ chức nếu không áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với tang vật phương tiện bị tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề. Đối với tang vật phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt sử dụng trái phép, để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu thì trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Trong trường hợp này, cá nhân tổ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tăng vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước. Trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tăng vật phương tiện vi phạm hành chính, theo quy định tại Điều 26 của luật này, thì tăng vật phương tiện đó bị tịch thu xung vào ngân sách nhà nước. Đối với tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo khoản 6 Điều 125 của luật này, phải được trả ngay cho người bị xử phạt sau khi thi hành xong quyết định xử phạt. Đối với tăng vật vi phạm hành chính là hàng hóa vật phẩm dễ bị hư hỏng, thì người ra quyết định tạm giữ phải tổ chức bán ngay theo giá thị trường và việc bán phải được lập thành biên bản. Tiền thu được phải gửi vào tài khoản tạm gửi mở tại kho bạc nhà nước. Nếu sau đó theo quyết định của người có thẩm quyền, tăng vật đó bị tịch thu, thì tiền thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp tăng vật đó không bị tịch thu, thì tiền thu được phải trả cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Đối với tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm, thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 của luật này. Đối với tăng vật phương tiện vi phạm hành chính là hàng hóa vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm độc hại thì phải tiến hành tiêu hủy theo quy định tại Điều 33 của luật này. Đối với các chất ma túy và những vật thuộc loại cấm lưu hành thì tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định tại Điều 33 và Điều 82 của luật này. Người có tăng vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ phải trả chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tăng vật phương tiện và các khoản chi phí khác trong thời gian tăng vật phương tiện bị tạm giữ theo quy định tại khoản 8 Điều 125 của luật này. Không thu phí lưu kho, phí bến bãi và phí bảo quản trong trường hợp tăng vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ nếu chủ tăng vật phương tiện không có lỗi trong việc vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp tịch thu đối với tăng vật phương tiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 60/2025 của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Trong đó, Nghị định 60/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 9 Nghị định số 116/2020 của Chính phủ về thu hồi kinh phí hỗ trợ. Cụ thể, hàng năm, căn cứ vào kết quả rèn luyện học tập của sinh viên sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo, nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi sinh viên thường trú hoặc cơ quan giao nhiệm vụ đặt hàng để thông báo thu hồi kinh phí đã hỗ trợ cho sinh viên sư phạm. Đối với sinh viên sư phạm được hỗ trợ kinh phí theo hình thức giao dự toán, thuộc đối tượng phải bồi hoàn kinh phí trước ngày 30 tháng 12 hàng năm. Căn cứ vào giấy xác nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục của sinh viên sư phạm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi sinh viên thường trú rà soát theo dõi hướng dẫn ra thông báo thu hồi kinh phí hỗ trợ để sinh viên sư phạm thực hiện nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn theo quy định. Đối với sinh viên sư phạm được hỗ trợ kinh phí theo hình thức giao nhiệm vụ đặt hàng thuộc đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt, cơ quan giao nhiệm vụ đặt hàng theo dõi hướng dẫn ra thông báo thu hồi kinh phí hỗ trợ để sinh viên sư phạm thực hiện nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền, sinh viên thuộc đối tượng bồi hoàn kinh phí phải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan ra thông báo thu hồi kinh phí bồi hoàn để làm thủ tục bồi hoàn kinh phí hỗ trợ. Thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tối đa là 4 năm kể từ khi sinh viên sư phạm nhận được thông báo bồi hoàn kinh phí. trong thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí, sinh viên nộp tiền bồi hoàn cho cơ sở đào tạo giáo viên hoặc cơ quan đặt hàng giao nhiệm vụ đối với sinh viên thuộc đối tượng đặt hàng giao nhiệm vụ theo quy định. Trường hợp sinh viên chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn quá thời hạn quy định thì phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi hoàn. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn. Sinh viên sư phạm phải bồi hoàn kinh phí nếu thuộc đối tượng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên hoặc từ trần sẽ được xóa kinh phí bồi hoàn. Nếu thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn hoặc giảm học phí theo quy định của chính phủ sẽ được miễn hoặc giảm mức bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí tương ứng. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của sinh viên sư phạm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi sinh viên thường trú quyết định miễn giảm hoặc xóa kinh phí bồi hoàn cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng chính sách. Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền bồi hoàn kinh phí của sinh viên sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên, cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nộp trả kinh phí và ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 11 của Chính phủ, quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước. Sinh viên sư phạm không thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn thì cơ quan có thẩm quyền theo dõi hướng dẫn ra thông báo thu hồi kinh phí có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định pháp luật. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2025 và áp dụng bắt đầu từ năm học 2025-2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 60/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.